mình đáp lại bằng cái tâm gì? Thì cái sự tôn kính của mình nó phải có. Nếu như cái người đó bất thiện, mình cũng không có gì thế mà coi thường người ta. Bởi vì sao? Vì mình phải bảo vệ cái tâm của mình. Cái khi tôi bệnh mà tôi nằm một chỗ vậy, thì tôi biết là cái quả bất thiện nó đã phát sanh rất lớn nữa tôi. Mà cái đó cũng là cái hậu quả trong suốt đời tôi đó, đã làm việc và sống không có điều độ, làm cứ hết sức mình thôi, và bất kể ngày đêm, nó là cái hậu quả. Thì đến khi tôi nằm vậy thì tôi nghĩ rằng là thôi bây giờ thì cũng đến lúc là mình phải đi rồi. Thì cũng mãn nguyện là cái gì mình cần làm, mình đã đổ sức ra hết mình làm rồi, thì cái quả này mình phải chịu thôi. Thì tôi cũng chấp nhận vậy. Nhưng mà rất may rằng là cũng có cái phước lành tôi đến Ngọc Phú này giảng, cho nên là quý sư cô ở Ngọc Phú đã đến thăm. Và trong số đó có một vị đã chữa cho tôi lành bệnh. Và tôi cũng nhờ tình thương của quý vị đã đến thăm tôi bằng tất cả cái tâm tự ái. Bởi vì trong cái giờ phút đó đó, cái bệnh nó lành đó, chỉ nhờ cái người đến thăm bằng cái tâm tự ái, không phải bằng những cái vật thực mà quý vị mang lại. Mặc dù tôi rất biết ơn những cái vật thực quý vị mang đến, nhưng chính cái tâm quý vị đến đó đã làm cho tôi một cái từ trường mát mẻ. Và khi ni sư đến trị bệnh vậy thì tôi học được một cái bài học rất lớn. Ở cái chỗ như thế nào? Cái thân này nè, nhất là khi cái tuổi mình lớn rồi, từ 40 trở đi rồi đó, mà trước 40 cũng tốt, là muốn giữ cái thân này đó, thì ngồi đâu phải thẳng cái lưng lên để giữ cái cột sống. Vì đó là cái gì? Đó là cái trụ cột vững chắc nhất để mà nuôi cái thân mình. Còn nếu mình khòm xuống, mình dẻo qua dẻo lại, thì tất cả những cái phần gân ở trong đó nó lệch lạc được hết, thì nó sẽ đau nhất, nó trục trặc chỗ này chỗ nọ, nay nó đau mày mai đau kia, chỉ vì không giữ cột sống cho nó thẳng. Và khi ni sư chữa bệnh á, thì ni sư cũng luôn nói vậy: thôi đừng có lo lắng, đừng có băn khoăn, đừng có suy nghĩ, đừng có giận, quăng nó đi, qua tới sông bỏ cái cục sân này xuống, để lo lắng qua một bên. Thì quý vị thấy rõ là ni sư đã nói cái gì. Ni sư nói là đừng có mà để cho những cái pháp ô nhiễm nó tràn ngập trong cái tâm của mình. Thì ngày hôm nay khi giảng tới cái phần tâm đại thiện này đó, thì cái cột sống trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, chính là chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm đại thiện này nè, làm cái cột sống cho cái đời sống tâm linh. Hai cái đó quý vị nhớ. Hễ nuôi thân thì lúc nào cũng phải giữ cho cột sống thẳng. Nếu nuôi tâm thì lúc nào cũng giữ cho tâm đại thiện, lúc nào cũng phát sinh nơi tâm của mình. Đó là hai cái nền tảng vững chắc, một cái để nuôi huệ mạng và một cái để nuôi thân mạng. Như vậy cái tâm thiện này đó, như nãy tôi nói, nó cũng là cái nền tảng để mà nó có thể tu tập được cái tâm thiền thiện sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Tại vì sao? Hồi nãy tôi có nói quý vị là 10 điều sanh phước. Khi quý vị làm 10 cái điều thiện này, thì 10 điều thiện này để sẽ giảng kỹ, nhưng 10 điều thiện như thế này. Mười điều thiện tạo sanh phước, và 10 cái điều thiện mà gọi là parami, ba la mật, hai cái đó khác nhau. Khi mình làm cái điều thiện, thí dụ mình bố thí cúng dường đi, nhưng mà mình cầu phước vật chất thì có phước vật chất, không cầu cũng có. Nhưng nếu mà mình làm cái bố thí cúng dường mà mình cầu để cho mình có đủ phước duyên để tu tập giải thoát, thì đó chính là ba la mật. Mình thấy rõ chưa? Cho nên khi cái tâm đại thiện mà nó phát sanh á, thì nó có hai mức độ. Một cái mức độ á, là mình có cái phước ở thế gian. Một cái mức độ nữa là mình có cái ba la mật, có cái phước mà gọi là cầu giải thoát. Thì khi mà mình làm 10 cái điều thiện này, mình làm mà cái 10 cái nhân thiện này nè, mà khi mình làm á, mà mình cầu để cho có cái phước giải thoát á, thì quý vị mới đủ cái sức mạnh để mà bước qua cái thiền định và thiền tuệ. Còn nếu không, vô là nó ngủ gục, vô là ngủ gục. Có khi vô rồi nó khóc, có khi vô rồi nó múa, có khi vô rồi nó ngã qua, có khi vô rồi ngã lại, có khi rồi nó thấy đủ thứ cảnh hết. Là bởi vì sao? Tại vì tôi nói lại là cái cột sống đại thiện đã không được vững chắc, cái nền nó không được vững chắc. Và trong khi chúng ta làm cái 10 cái điều thiện này nè, trong tâm chúng ta đó, chưa có nghĩ đến cái việc là chúng ta tu tập giải thoát, mà luôn luôn cái tâm đại thiện này phát sanh ra đó, thì quý vị không cần cầu cái phước tài vật đâu. Phước tài vật đương nhiên nó sẽ phát sanh, nhưng mà mình cầu có đầy đủ cái phước báo để mà giải thoát, nó là đây. Thì như vậy con đường tu tập của mình mới dễ dàng. Cho nên mình làm điều thiện phải hiểu rõ cái điều thiện đó, và hiểu rõ trong tâm của mình mong cầu gì. Và cái việc tu tập quý vị rõ như quý vị nhìn thấy cái bàn tay của mình, không có mê tín. Đạo Phật không có mê tín, không có niềm tin truyền thống. Niềm tin truyền thống chỉ là bước đầu tiên đi vào Đại Phật. Còn cái chánh tín mới là con đường ở trong chánh pháp và tu tập theo chánh pháp. Mà cái chánh tín là gì? Là quý vị hiểu rõ như vậy, hiểu rõ như vậy và thực hiện đúng như vậy, là đúng theo cái giáo pháp. Cái điểm kế tiếp mà gọi là cái tâm thiện này là tâm đại thiện, nó lớn vậy đó, là bởi vì đó, nó có thể biết được nhiều cảnh. Nó có thể biết được tới 21 cảnh. Đó là nó biết được 6 cảnh dục giới, nó biết được 5 cái cảnh thiền sắc giới, 4 cảnh thiền vô sắc giới, và 6 cái cảnh thiền ở siêu thế. Như vậy là vì những cái lý do đó mà cái tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện. Như vậy quý vị nhớ là cái đó là cái then chốt cho những người phàm phu như chúng ta đây tu tập. Và chúng ta tu tập không ngừng nghỉ, lúc nào cũng để cho tâm mình phát sanh cái tâm đại thiện cả. Bây giờ quý vị ráng một chút xíu nữa để cho tôi nói cho nó xong cái phần này, bởi vì phần này chỉ là ôn tập lại thôi, chứ không có cái gì mới hết á. Để lần sau chúng ta sẽ đi sâu rồi. Bây giờ tôi sẽ nói tới cái nhân phát sanh tâm thiện, để cái thì giờ lần sau nhiều hơn đó, thì tôi sẽ giảng kỹ về cái 10 cái nhân sanh thiện này. Giảng kỹ 10 cái nhân sanh thiện này để chúng ta biết mà tu tập cho nó đúng pháp. Còn bây giờ để mình nói cho nó xong cái phần này, cho nó qua tất cả những cái mục căn bản của nó đi. Nhân phát sanh tâm thiện. Có 5 cái nhân phát sanh tâm thiện. Cái này quý vị học rồi, này tôi chỉ ôn lại chút xíu thôi. Thứ nhất là nó phải có tác ý khéo. Cái tác ý khéo nó nằm đây quý vị. Nó nằm ở chỗ cái tâm phân đoán này, và nó nằm ở chỗ cái ý môn hướng tâm này. Và tất cả này đó, nó gắn liền với là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp nó nằm đây, cái môn nó đây, nó câu thông xuống đây. Mà tâm hộ kiếp như quý vị biết á, là nó chứa tất cả quả thiện và quả bất thiện từ vô lượng kiếp của chúng sanh đó. Nó câu thông xuống đây. Thì tác ý khéo là gì? Là khi cái người đó đó hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, hiểu được cái chánh pháp và đã từng tu tập theo chánh pháp. Cái người đó đã từng trưởng dưỡng cái tâm đại thiện của mình, thì khi mình đối cảnh liền cái tâm phân đoán hoặc là cái ý môn hướng tâm này nè, nó khởi lên cái tâm thiện. Thiện đó có thể là đại thiện, thiện đó có thể là thiền thiện, nó sẽ khởi lên. Và như vậy thì cái tốc hành tâm này nè, nó sẽ là tâm thiện, nó sẽ là tâm thiện, nó sẽ là tâm thiện ly trí hoặc là tâm thiện hợp trí. Thì như vậy chúng ta đang tạo cái nghiệp thiện. Còn nếu như cái tác ý không khéo thì có nghĩa là cái hồ chứa của mình đây nè, nó chứa nhiều cái pháp ô nhiễm quá. Bởi vì chúng ta đã để cho cái pháp bất thiện nó lôi cuốn mình nhiều đời nhiều kiếp. Cái pháp bất thiện đó nó mạnh quá, nó dữ quá. Còn cái sự tu tập chúng ta có mà yếu quá, nó không đầy đủ. Cho nên khi mà nó câu thông xuống cái môn này, chỗ cái ý môn này nó câu thông xuống, thì liền nó rút cái gì nổi trội nhất, nó rút những cái pháp bất thiện nhất. Cho nên á, là ngay cái chỗ này khi nó phân đoán liền á, thì cái Ravana này nó nổi lên cái tâm phàm phu. Cái tâm phàm phu đó thích hoặc là không thích, thì nó sẽ tạo nên cái nghiệp bất thiện. Chúng ta thường trong cái đời sống thường chúng ta thấy thích với không thích là lẽ tự nhiên. Thưa quý vị, chúng ta thấy nó tự nhiên là bởi vì nó có sẵn ở đâu trong mình rồi. Nhưng mà sẵn trong mình không phải ông trời cho, không phải má mình cho đâu. Tại vì mình tạo nó rồi mình giữ nó lại đó. Giống như mình làm có tiền rồi mình bỏ trong cái tủ sắt riêng của mình, chìa khóa mình giữ, không ai giữ trơn. Không ai bỏ tiền vô được mà không ai lấy tiền ra được, có mình thôi, nó giữ đây quý vị. Nó giữ ở chỗ có hộ kiếp này. Cho nên cái lúc đó có tiền để mà xài hay không có tiền để xài để đây. Như vậy cái thiện nó phát sinh ở đây hay là cái thích với cái không thích nó phát sinh ở đây là do mình tích trữ. Nghiệp là cha là mẹ của mình. Còn cái người mà mình gọi là cha là mẹ chẳng qua là cái duyên mình gá đó để mình có mặt thôi. Cha mẹ đích thực của mình đó, là nghiệp của mình. Như vậy cái tác ý khéo đó là do mình đã tu tập từ nhiều đời, là do mình đã trưởng dưỡng cái tâm đại thiện của mình. Và bây giờ mình có, mình có sợ. Mình có học pháp, đúng chánh pháp, mình hiểu được chánh pháp. Thì cái khi mà mình tác ý đó, thì mình tác ý theo con đường hướng thượng. Thì như vậy mình mới thoát ra khỏi những cái đau khổ của thế gian. Còn nếu không đó, mình tác ý không đúng chánh pháp, thì cái con đường của thế gian là con đường tà pháp, mình phải dính mắc vào trong đó và khổ đau và luân hồi cầm chắc trong tay. Như vậy khi mà cái người mà có cái tác ý khéo đó, thì cái tác ý này á, nó là nền tảng của cái thiện pháp. Nó sẽ làm cho những cái thiện pháp mà chưa sanh khởi nó sẽ sanh khởi, làm cho những cái thiện pháp đang sanh khởi nó sẽ trưởng dưỡng. Thì đó là tác ý khéo. Hoặc là cái tác ý khéo đó là khi một cái việc gì xảy ra đó, mình sẽ hỏi rằng nè, cái này sanh ra do cái nhân gì? Cái này á, là nó sanh ra như vậy là do cái quả gì? Cái quả gì đang trổ sanh đây? Thì bây giờ mình phải cư xử nó bằng cách mình gieo cái nhân gì đây để mình đạt được cái quả gì đây? Thì cái người khi mà trước khi nói năng hành động mà đặt được những cái câu hỏi này đó là bắt đầu đang trên con đường tác ý khéo. Phải hỏi, phải đặt những cái câu hỏi. Và người đó cũng sẽ nói vậy nè, vào cái thời nào, vào cái thời điểm nào thì cái pháp này nên cho khởi sanh, và với cái đối tượng nào thì cái pháp này nên cho khởi sanh. Cái đó cũng rất là quan trọng. Cho nên á, là Đức Phật có dạy thế này, là pháp Phật chỉ nói cho người hữu duyên. Là bởi vì sao? Vì với một cái người mà có cái tà kiến á, mà mình đem chánh pháp mình nói hoài đó, thì họ sẽ nổi giận. Và như vậy á, thì cái người nói có lỗi, người nói có lỗi, chứ không phải người nghe có lỗi. Cho nên với cái đối tượng đó thì á, lúc nào mà nói, lúc nào mà không nên nói, thì cái đó, cái sự sáng suốt đó, nó cũng chính là cái tác ý kheo. Cho nên nhiều khi quý vị đi học pháp chứ về nhà không thể nói được trong nhà. Bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp của mình á, thiện nghiệp hay ác nghiệp, chính là những người thân cận nhất của mình. Mà quý vị càng cố gắng nói cho người đó hiểu, chừng nào người đó làm nghịch lại chừng đó, rồi quý vị tức giận, quý vị nói người ta ngu, rồi cái lúc đó ngã mạng mình ngỡ lên đó, mình nói mình á, là cái gì cũng hiểu biết, còn người đó là ngu lắm, thì nó sanh ra cái sự mâu thuẫn tiếp theo. Thì cái pháp bất thiện nó trưởng dưỡng lên. Mình là người có lỗi, không phải người kia có lỗi. Cho nên những cái câu hỏi đó đó giúp mình thận trọng hơn. Như vậy cái tác ý khéo này đó, thì quý vị sẽ thấy là lộ trình này nó sẽ chia ra làm hai phần. Trong cái tác ý khéo chia làm hai phần. Nếu đây là lộ ngũ, thì đối với lại các cái cảnh mà sắc thanh hương vị xuất pháp đây, sắc thanh vị, sắc thanh khí vị xuất đây, đây tâm kháng ngũ môn đây, thì đối với cái cảnh ngũ này đây, tức là cảnh có năm cái này, sắc thanh khí vị xúc, đối với cảnh này đây, là đối với cảnh này nè, thì cái tâm phân đoán đây cũng chính là cái ý môn đây đó. Nó được phát sanh lên một cách tốt đẹp, tức là cái tác ý khéo đó nó có trong cái lộ ngũ và nó có trong cái lộ ý. Nói vậy thì dễ hiểu đó. Như vậy là làm sao khi mà mình đối cảnh, bất cứ là cảnh gì, cảnh ngoại hay là cảnh nội, thì trong cái tâm của mình á, là đều khởi lên được pháp thiện, hoặc là mình tìm cách để cho cái tâm đại thiện đó phát sanh, thì cái đó chính là tác ý khéo. Bây giờ tiếp theo á, là ở chỗ đáng ở. Theo cái pháp thế gian đó, thì chúng ta nghĩ là cái nhà nó đẹp, cái nhà nó đầy đủ tiện nghi, thì đó là cái chỗ đáng ở. Nhưng mà trong cái tu tập á, thì cái ở chỗ đáng ở không phải vậy. Ở chỗ đáng ở là thứ nhất á, là cái chỗ đó là có những cái bậc trí. Ví dụ như thời Đức Phật, thì cái chỗ nào có Đức Phật ở nơi đó, có những cái bậc trí, những cái người đệ tử mà A-la-hán của Đức Phật ở đó, những bậc chánh giác, những bậc những cái bậc độc giác, hoặc là những cái vị cao tăng vân vân, thì cái chỗ đó là chỗ đáng ở. Bởi vì sao? Chỗ đó có giáo pháp, có những cái lời dạy dỗ của bậc minh sư, nó sẽ giúp cho chúng ta đó khởi phát được cái trí tuệ, và nó giúp cho chúng ta đó thuận lợi trên con đường tu tập của chúng ta hơn, thì đó gọi là chỗ ở đáng ở. Còn chỗ ở đáng ở thế này, mình là cái người tham dục,